chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm IVF Hùng Vương tiếp nối yêu thương. Thông tin tại chương trình cho biết sau 25 năm, Việt Nam có gần 300.000 chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm được thực hiện, 147.000 em bé ra đời khỏe mạnh. Trong đó có gần 3.000 trẻ được chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Có thể nói, bệnh viện đã có nhiều tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực sản phụ khoa, trở thành một địa điểm đáng tin cậy trong chăm sóc sức khỏe phụ sản toàn diện, là nơi đặt niềm tin của các cặp vợ chồng hiếm muộn vô sinh. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm IVF Hùng Vương, tiếp nối yêu thương, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Chi, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Bộ Y tế cho biết, sau 25 năm phát triển, tới nay Việt Nam đã có 64 cơ sở y tế được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Đã có gần 300.000 chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm được thực hiện, 147.000 em bé ra đời nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và hơn 400 bé chào đời từ kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo trên khắp cả nước. Riêng Bệnh viện Hùng Vương, sau 25 năm phát triển kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, thành công đã chào đón hơn 3.000 trẻ em. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho hay, kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm là kỹ thuật chuyên khoa sâu, góp phần mang lại hạnh phúc cho hơn 10% dân số đang tuổi sinh đẻ. Hiện nay, mỗi năm khoa hiếm muộn thuộc Bệnh viện Hùng Vương thực hiện khoảng 1.500 chu kỳ hút trứng và chuyển phôi để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm với tỷ lệ thành công đạt từ 48-50%. Tỷ lệ này ngang bằng với các nước trên thế giới và trong khu vực, trong khi chi phí thực hiện tại bệnh viện thấp hơn nhiều so với các nước khác. Theo đó, chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Hùng Vương chỉ bằng 1/3 so với các nước Đông Nam Á và chỉ bằng 1/7-1/10 so với nước Mỹ. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, Ban Giám đốc Bệnh viện và Khoa Hiếm Muộn đã tăng cường đầu tư cho bác sĩ, cử nhân đi học để nâng cao tay nghề, đồng thời tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho khoa nhằm nâng cao hiệu quả điều trị. Bà Hoàng Thị Diễm Tuyết chia sẻ, đến nay sau 25 năm, chúng tôi tự hào vì đã xây dựng được Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản đạt chuẩn quốc tế RTAC từ năm 2018 và duy trì đến nay. Chặng đường qua đã, đang và sẽ mang lại hạnh phúc và hy vọng cho hàng ngàn cặp vợ chồng hiếm muộn. Những thành quả này chính là minh chứng cho sự kiên trì, sự sáng tạo không ngừng và tinh thần làm việc tận tâm của tất cả mọi người tại bệnh viện nói chung, của tập thể khoa hiếm muộn nói riêng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, hành trình phát triển và thành tựu của Bệnh viện Hùng Vương không chỉ là niềm tự hào của riêng bệnh viện mà còn là dấu mốc bước tiến quan trọng và là khởi đầu mới cho những mục tiêu lớn hơn của nền y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Để tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo tuyến Bộ Y tế giao phó, bác sĩ Nguyễn Văn Chi, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Bộ Y tế đề nghị, thời gian tới Bệnh viện Hùng Vương cần tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp tục cải tiến các quy trình kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay nhằm tăng tỷ lệ thành công, đảm bảo chất lượng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, đồng thời tăng cường đào tạo và phát triển nhân lực, đẩy mạnh các chương trình đào tạo đội ngũ bác sĩ chuyên gia trẻ trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, khuyến khích các chương trình trao đổi thực tập với các trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm hàng đầu trên thế giới để cập nhật kiến thức và kỹ năng tiên tiến, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng hướng dẫn chuyên môn, đào tạo cho các tỉnh. Bệnh viện cần tiếp tục đề xuất các dự án mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và các khu vực chuyên môn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của bệnh nhân, mở rộng và duy trì thường xuyên các chương trình hỗ trợ, miễn giảm ưu đãi để cải thiện việc tiếp cận dịch vụ chất lượng của bệnh viện, đảm bảo mọi cặp vợ chồng có nhu cầu đều được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ sinh sản với chi phí hợp lý, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, bệnh viện cần tăng cường hệ thống quản lý và giám sát nhằm đảm bảo các quy trình y tế được thực hiện đúng chuẩn, tuân thủ pháp luật, tránh những sai sót rủi ro không đáng có. Đồng thời cần phối hợp với các cơ quan quản lý để đảm bảo tính minh bạch, an toàn tuyệt đối trong các dịch vụ y tế. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Chi, hỗ trợ sinh sản là một lĩnh vực chuyên sâu về chuyên môn nhưng khá phức tạp về mặt xã hội, nên đòi hỏi chúng ta phải đáp ứng tốt nhất nhu cầu điều trị vô sinh hiếm muộn cho người dân, đồng thời phải tuân thủ mọi quy định chặt chẽ của pháp luật hiện hành để giảm thiểu tối đa những nguy cơ hệ lụy lâu dài trong xã hội. Thưa quý vị và các bạn, ung thư buồng trứng là một trong những ung thư đường sinh dục thường gặp ở phụ nữ. Tại Việt Nam, đây là bệnh phổ biến thứ ba trong các bệnh ung thư phụ khoa, với gần 1.500 trường hợp mắc mới và hơn 900 người tử vong mỗi năm. Hầu hết trường hợp xuất hiện ở độ tuổi mãn kinh, nhưng bệnh cũng có thể xảy ra ở độ tuổi trẻ hơn. Đó là vì ung thư buồng trứng rất khó phát hiện, đặc biệt là ở giai đoạn đầu. Phụ nữ thường hiểu nhầm những dấu hiệu ung thư buồng trứng là triệu chứng của các căn bệnh về phụ khoa khác. Vì vậy, việc hiểu rõ về dấu hiệu ung thư buồng trứng giúp chị em mắc bệnh được điều trị sớm, giúp tăng tỷ lệ sống. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay chia sẻ một số lưu ý quan trọng phụ nữ cần biết về ung thư buồng trứng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hùng, trưởng khoa khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Ca Trung ương cho biết, cần phải có sự thay đổi mô hình trong cách chúng ta tiếp cận điều trị và phòng ngừa ung thư buồng trứng. Ung thư buồng trứng đã cướp đi sinh mạng của nhiều phụ nữ mỗi năm. Do chẩn đoán sai và thiếu nhận thức về nguy cơ mắc ung thư buồng trứng nên thường được chẩn đoán quá muộn. Điều quan trọng là phụ nữ phải biết nguy cơ mắc bệnh này và các dấu hiệu cảnh báo sớm nhất. Dưới đây là chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Văn Hùng về 5 điều quan trọng mà mọi phụ nữ nên biết về bệnh ung thư buồng trứng. Biết các triệu chứng của ung thư buồng trứng. Các triệu chứng ban đầu rất dễ bị bỏ qua và có thể bao gồm đầy hơi, đau bụng, cảm thấy no nhanh và đi tiểu thường xuyên. Các triệu chứng khác bao gồm mệt mỏi, chảy máu âm đạo bất thường, tăng hoặc giảm cân không rõ nguyên nhân, táo bón và đau lưng. Nếu phụ nữ gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này trong 2 tuần và chúng không bình thường, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ và nếu thích hợp, hãy yêu cầu xét nghiệm bổ sung để xem buồng trứng có bất thường hay không. Các dấu hiệu có thể là những vấn đề không liên quan đến ung thư, nhưng tốt nhất là nên được bác sĩ đánh giá. Xét nghiệm Pap không phát hiện được ung thư buồng trứng. Nhiều người tin rằng khi xét nghiệm Pap không mang bệnh ung thư cổ tử cung có nghĩa là cũng không bị ung thư buồng trứng. Tuy nhiên, xét nghiệm Pap là phương pháp chẩn đoán bệnh cổ tử cung và không phải là công cụ để chẩn đoán ung thư buồng trứng. Không có sàng lọc định kỳ cho bệnh ung thư buồng trứng. Biết các yếu tố rủi ro. Một trong những cách tốt nhất để đánh giá nguy cơ là dựa vào tiền sử cá nhân và gia đình. Vì những phụ nữ có thành viên trong gia đình mắc bệnh ung thư buồng trứng sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Di truyền có thể đóng một vai trò yếu tố nguy cơ đáng kể nhất đối với ung thư buồng trứng là thừa hưởng đột biến gen được coi là có nguy cơ mắc ung thư buồng trứng như đột biến BRCA1, gen ung thư vú 1, hoặc đột biến BRCA2, gen ung thư vú 2. Vì những gen như thế này có liên quan đến cả ung thư vú và ung thư buồng trứng, nên những phụ nữ bị ung thư vú có nguy cơ mắc ung thư buồng trứng cao hơn. Ung thư tử cung, ruột kết và trực tràng cũng có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư buồng trứng. Để xác định có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư buồng trứng hay không, nên cân nhắc việc được đánh giá bởi một cố vấn di truyền được chứng nhận. Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm tuổi cao, béo phì, vô sinh, sinh con muộn và không mang thai đủ tháng. Một số yếu tố có thể làm giảm nguy cơ ung thư buồng trứng như những phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai từ 5 năm trở lên, đã sinh con cho con bú từ 1 năm trở lên hoặc đã cắt bỏ tử cung hoặc thắt ống dẫn trứng sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh buồng trứng. Phụ nữ có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư buồng trứng bằng cách cắt bỏ ống dẫn trứng nếu vẫn đang phẫu thuật vùng chậu và đã sinh con xong. Vì nhiều bệnh ung thư buồng trứng bắt đầu từ ống dẫn trứng, những bệnh nhân có nguy cơ cao mắc ung thư buồng trứng có thể được khuyên nên cắt bỏ buồng trứng và ống dẫn trứng, ngay cả khi họ không thực hiện một cuộc phẫu thuật phụ khoa nào khác. Phụ nữ nên nói chuyện với bác sĩ về việc liệu phẫu thuật này có phù hợp hay không. Nếu ung thư buồng trứng được phát hiện sớm và chỉ giới hạn ở buồng trứng giai đoạn 1 tùy thuộc vào loại ung thư buồng trứng, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ lưu ý rằng bệnh nhân có tỷ lệ sống sót sau 5 năm trung bình là 93%. Đó là lý do tại sao việc tham khảo ý kiến bác sĩ khi có dấu hiệu đầu tiên của bất kỳ triệu chứng nào là rất quan trọng. Bác sĩ Nguyễn Văn Hùng khuyên, để phát hiện bệnh sớm, chị em phụ nữ nên khám sức khỏe định kỳ sau tháng một lần. Ung thư buồng trứng phát hiện sớm, kích thước nhỏ có thể phẫu thuật nội soi và bóc tách ít ảnh hưởng tới sức khỏe. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh dân số và phát triển. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Thông tin quảng cáo.
Cúm AH1N1 là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm AH1N1 gây nên. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao và lây lan nhanh trong cộng đồng. Các dấu hiệu chính của bệnh cúm AH1N1: bệnh có biểu hiện sốt trên 38 độ C, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi. Một số trường hợp nặng có thể bị suy hô hấp và dẫn đến tử vong. Bệnh cúm AH1N1 có triệu chứng giống với cúm thông thường, chỉ có thể chuẩn đoán chính xác bằng cách lấy dịch mũi họng tại cơ sở y tế để xét nghiệm. Các biện pháp phòng chống cúm AH1N1 đã được Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo. Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. Vệ sinh và mở cửa thoáng mát nơi ở, lớp học, phòng làm việc. Lau chùi bề mặt, vật dụng bằng hóa chất sát khuẩn thông thường. Người dân nên tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, nếu có biểu hiện sốt, ho, đau họng thì thông báo cho trường học, cơ quan, đoàn thể nơi đang học tập, công tác và cơ sở y tế địa phương. Nếu được xác định mắc cúm thì cần được cách ly và đeo khẩu trang. Những người mắc bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai, người già, trẻ em cần tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh. Tránh tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc bệnh cúm. Cần đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách trên 1 mét nếu phải tiếp xúc với người bệnh. Không tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng virus như Tamiflu mà phải tuân theo hướng dẫn của thầy thuốc.
Tiêm chủng là cách tốt nhất để phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em. Để bảo vệ sức khỏe con mình, các bậc cha mẹ cần đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ theo lịch tiêm chủng sau. Trẻ sơ sinh tiêm vaccine phòng bệnh lao và tiêm vaccine viêm gan B trong 24 giờ đầu sau sinh. Trẻ 2, 3 và 4 tháng tuổi tiêm vaccine phối hợp phòng 5 bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi, viêm màng não mủ do vi khuẩn HIV và uống vaccine phòng bệnh bại liệt. Trẻ 9 tháng tuổi tiêm vaccine sởi. Trẻ 18 tháng tuổi tiêm vaccine sởi, rubella và tiêm nhắc lại vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván. Trẻ từ 1 đến 5 tuổi cần tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản. Vì sức khỏe của con mình, các bà mẹ hãy chủ động đưa con đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.